Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Yên theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện tháng 7, cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định.
Vatican, trong video ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện cho việc huấn luyện phân định, một khả năng không thể thiếu trong thế giới đầy biến động hôm nay. Ngài tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người học biết cách phân định, chọn lựa những con đường sự sống và từ chối tất cả những gì đưa họ rời xa Chúa Kitô và tin mừng.
Trong video tháng này, Đức Thánh Cha Leo 14 đọc một lời cầu nguyện nguyên tác. Trong đó, Ngài gọi Chúa Thánh Thần là ánh sáng của trí hiểu con, là hơi thở và sự dịu dàng hướng dẫn những quyết định của con. Ngài xin ơn biết dừng lại, lắng nghe, khám phá các chuyển động trong tâm hồn và nhận ra những gì thật sự quan trọng với Chúa. Con những ước mong mọi chọn lựa của con dẫn đưa con đến niềm vui tin mừng. Xin cho con hiểu biết sâu xa hơn những gì đang chi phối lòng con, để con biết từ khước những điều lôi kéo con xa lìa Chúa Kitô và yêu mến, phụng sự Ngài trọn vẹn hơn. Video được thực hiện bởi mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, phối hợp với giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ, mô tả hình ảnh một cô gái trẻ lạc trong khu rừng, nói lên sự bối rối trước vô vàn chọn lựa trong cuộc sống. Sau khi dừng lại, tháo bỏ những gánh nặng, cô tìm đường nhờ bản đồ, la bàn, và cuối cùng là mở tin mừng và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Những hình ảnh ấy minh họa cho tiến trình phân định thiêng liêng, dừng lại, lắng nghe, nhận ra, chọn lựa và bước đi trong ánh sáng của Thánh Thần. Đức Thánh Cha mời gọi học biết cách phân định trong một thời đại mà chúng ta bị choáng ngợp bởi thông tin, thực tại ảo, tốc độ thay đổi chóng mặt và những thách thức toàn cầu. Ngài nói, việc phân định giúp ta thoát khỏi sự tê liệt vì sợ hãi và mù mờ để tìm được con đường dẫn đến tự do và niềm vui đích thực. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện, chia sẻ rằng, phân định không chỉ là hành vi cá nhân, nhưng còn có chiều kích cộng đoàn. Lắng nghe kinh nghiệm và cái nhìn của người khác giúp chúng ta nhận ra hành động của Chúa Thánh Thần trong đời sống và trong cộng đoàn. Cha Fornes cũng nhấn mạnh rằng, phân định là yếu tố nền tảng của đời sống Kitô hữu theo linh đạo của Thánh Y Nhã. Phân định thiêng liêng giúp ta nhận biết các chuyển động trong tâm hồn, chọn điều gì giúp ta yêu mến và được yêu mến, và từ bỏ điều ngăn cản ta sống điều đó. Phân định không chỉ giúp ta đưa ra quyết định đúng, mà còn giúp ta sống tự do nội tâm, thoát khỏi lối sống ích kỷ, hưởng thụ, để bước vào con đường yêu thương, phục vụ và kết hiệp với Thiên Chúa, chính là con đường của trái tim, con đường của Đức Kitô.
Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Leo 14 cử hành thánh lễ với bản văn cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
Vatican, ngày 3 tháng 7 năm 2025, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích đã phổ biến sắc lệnh về bản văn và các bài đọc dành cho thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ lần đầu tiên cử hành thánh lễ với bản văn cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng tại Castel Gandolfo.
Buổi họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu về bản văn và các bài đọc dành cho thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng có sự hiện diện của Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện, và Đức Tổng giáo mục Vittorio Francesco Viola, Tổng thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích. Bản văn lời nguyện mới vốn được khởi xướng từ thời của Đức Thánh Cha Francisco với sự cộng tác của các cơ quan tòa thánh sẽ được thêm vào phần thánh lễ và lời nguyện trong các hoàn cảnh khác nhau trong sách lễ Roma. Đức Hồng y Czerny cho biết, việc ra đời mẫu thánh lễ này gắn liền với hai dấu mốc quan trọng, đó là sứ điệp hòa bình với Thiên Chúa tạo hóa, hòa bình với mọi thụ tạo của Thánh Giáo hoàng John Paul II vào năm 1990 và kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng phụng vụ không chỉ đơn thuần nói về thụ tạo như là một chủ đề thêm vào, mà thụ tạo luôn hiện diện trong chính đời sống phụng vụ. Thánh lễ là sự kết hợp giữa trời và đất, làm cho toàn thể vũ trụ hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Viola bổ sung, mỗi Chúa Nhật là một thánh lễ phục sinh, và do đó là lễ của tạo dựng mới. Việc cử hành phụng vụ còn giúp nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái hiện nay. Theo sắc lệnh số 283/24 do Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố, việc thêm bản văn thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng là điều cần thiết và cấp bách. Mầu nhiệm tạo dựng là khởi đầu lịch sử cứu độ, đạt đến đỉnh cao nơi Đức Kitô và được soi sáng trọn vẹn bởi chính mầu nhiệm Đức Kitô. Sắc lệnh trích lời của Thánh Augustino, các công trình của Chúa ca ngợi Chúa để chúng con yêu mến Chúa, và chúng con yêu mến Chúa để các công trình của Chúa ca ngợi Chúa. Thánh lễ, như lời của Đức Benedicto XVI, chính là nơi thụ tạo được hiệp nhất với chính đấng tạo hóa và là động lực thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường. Sắc lệnh khẳng định rằng các bản văn thánh lễ mới đã được Đức Thánh Cha Leo XIV phê chuẩn là bản mẫu chính thức và nay được phổ biến cho toàn giáo hội. Đức Tổng giám mục Viola cảnh báo rằng chúng ta không phải là Thiên Chúa. Đất là điều có trước và được trao ban cho chúng ta. Việc chăm sóc thụ tạo không thể là thống trị mà là gìn giữ và chia sẻ có trách nhiệm. Ngài kết luận, tội lỗi biểu lộ qua chiến tranh, bạo lực và hủy hoại môi trường. Chỉ khi được hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em, chúng ta mới có thể tái lập sự hài hòa với thụ tạo.
Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội.
Hoa Kỳ, ngày 27 tháng 6, Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo, một tổ chức được thành lập vào năm 1975 để thúc đẩy quá trình đào tạo liên tục cho giáo sĩ theo chỉ thị của Công đồng Vatican II, tổ chức đại diện cho hơn 500 linh mục và phó tế Công giáo nghi lễ Latin ở Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh, đã đưa ra tuyên bố bảo vệ tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội.
Dự luật số 5375 của Thượng viện Washington được Thống đốc Bob Ferguson ký thành luật vào ngày 3 tháng 5 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm nay. Luật này buộc các linh mục phải tiết lộ thông tin liên quan đến việc lạm dụng trẻ em được biết trong khi ban bí tích hòa giải hoặc phải đối mặt với án tù lên tới 364 ngày và khoản tiền phạt $5,000. Tuyên bố của Hiệp hội Giáo sĩ Công giáo nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo dạy rằng ấn tín tòa giải tội là bất khả xâm phạm và hoàn toàn không có ngoại lệ. Các linh mục phải giữ bí mật tuyệt đối về cả nội dung của lời thú tội và danh tính của hối nhân. Nếu vi phạm tính bảo mật, họ sẽ tự động bị vạ tuyệt thông. Chỉ có giáo hoàng mới có thể giải. Trích dẫn tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, Đạo luật Nhân quyền năm 1998 của Vương quốc Anh và Hiến pháp của Úc, Hiệp hội lập luận rằng các luật như luật của tiểu bang Washington xâm phạm quyền tự do tôn giáo, trong khi không thúc đẩy công lý. Hiệp hội nhấn mạnh cam kết của giáo hội đối với việc bảo vệ trẻ em thông qua điều tra và xét xử tội phạm, có thể được thực hiện hợp pháp và đạo đức mà không vi phạm quyền tự do tôn giáo. Hiệp hội cũng chỉ ra sự vô lý khi yêu cầu các linh mục xác định danh tính của những hối nhân ẩn danh, đồng thời chỉ trích sự bất công của luật của tiểu bang Washington khi miễn trừ cho các chuyên gia các ngành nghề khác như bác sĩ và nhà trị liệu lại áp dụng cho các linh mục. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho điều tra về luật mới của bang Washington và để đơn kiện vào ngày 23 tháng 6, mô tả nó là một cuộc tấn công của cơ quan lập pháp vào Giáo hội Công giáo và bí tích giải tội và khẳng định rằng luật này vi phạm quyền bảo vệ quyền tự do thực hành tôn giáo của tu chính án thứ nhất. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5, các giám mục công giáo của bang Washington, bao gồm Tổng giám mục Paul Edien và giám mục Spoken Thomas Daly, đã đệ đơn kiện liên bang để phản đối luật, trong khi nêu bật các chính sách mạnh mẽ bảo vệ trẻ em của giáo hội, điều mà theo các giám mục là vượt quá các yêu cầu của tiểu bang. Đức cha Daly nói với các tín hữu rằng các giáo sĩ sẽ sẵn sàng đối mặt với án tù thay vì phá vỡ ấn tín tòa giải tội. Các giáo hội chính thống cũng đã đệ đơn kiện vào ngày 16 tháng 6, khẳng định rằng các linh mục của họ, giống như giáo sĩ công giáo, có nghĩa vụ tôn giáo nghiêm ngặt là duy trì tính bảo mật của tòa giải tội.
một nghiên cứu cảnh báo việc cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ có thể dẫn đến 14 triệu ca tử vong vào năm 2030.
Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu toàn diện do The Lancet công bố vào ngày 30 tháng 6, nếu Hoa Kỳ cắt giảm đột ngột và sâu viện trợ nước ngoài, thế giới có thể chứng kiến hơn 14 triệu ca tử vong bổ sung đến năm 2030, bao gồm hơn 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi.
Nghiên cứu do các nhà khoa học từ Đại học Bahia IS Global và nhiều tổ chức y tế quốc tế thực hiện, được tài trợ bởi các cơ quan nghiên cứu của Tây Ban Nha, Anh và Liên minh châu Âu. Dựa trên dữ liệu từ 133 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình giai đoạn 2001-2021, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong việc giảm tỷ lệ tử vong toàn cầu. Theo nghiên cứu, cơ quan này đã góp phần ngăn chặn khoảng 91 triệu ca tử vong, trong đó 1/3 là trẻ em dưới 5 tuổi. Mức tài trợ cao từ cơ quan đã giúp giảm mạnh số ca tử vong do HIV/AIDS, sốt rét, bệnh nhiệt đới bị lãng quên, cũng như lao phổi, tiêu chảy, suy dinh dưỡng và các vấn đề sức khỏe bà mẹ. Sử dụng mô hình mô phỏng vi mô, nghiên cứu đã đưa ra hai kịch bản, đó là duy trì tài trợ hiện tại và cắt giảm theo chính sách mới, theo sắc lệnh hành pháp 14169 và việc hủy bỏ tới 83% chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy kịch bản cắt giảm sẽ làm đảo ngược hàng thập kỷ tiến bộ trong y tế toàn cầu. Theo dự báo, tổng số ca tử vong quá mức từ năm 2025 đến năm 2030 có thể lên tới hơn 14 triệu, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất lên trẻ em, phụ nữ và dân số châu Phi cận Sahara và các khu vực có nhu cầu cao khác. Ngoài các can thiệp y tế trực tiếp, cơ quan còn đóng góp lớn vào các yếu tố xã hội. Các khoản đầu tư vào nước, vệ sinh, giáo dục và giảm đói nghèo, chẳng hạn như việc chuyển tiền mặt và cơ sở hạ tầng trường học, cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả sức khỏe và giảm tỷ lệ tử vong, góp phần vào những tiến bộ đáng kể về sức khỏe cộng đồng ở các quốc gia nghèo nhất.
Nga vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của các nhóm tôn giáo thiểu số.
Nga, theo báo cáo mới của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Nga tiếp tục duy trì hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước và các lãnh thổ của Ukraine do Nga chiếm đóng.
Theo báo cáo ngày 30 tháng 6 về việc vi phạm quyền tự do tôn giáo trong suốt năm 2024 và đầu năm 2025, các tín hữu chính thống giáo, công giáo và Tin lành Ukraine tiếp tục bị Nga bách hại dữ dội. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Vicky Hartler nói, chính quyền Nga lạm dụng luật mơ hồ và có vấn đề để nhắm vào các cộng đồng tôn giáo không tuân thủ thẩm quyền của nhà nước. Họ nhắm vào những người công giáo, chứng nhân Jehovah, học viên Pháp Luân Công, Tin lành, chính thống Ukraine, người Hồi giáo Crimea và nhiều người khác mà Moscow cho rằng làm suy yếu sự kiểm soát độc tài của mình. Không có tự do tôn giáo ở Nga hoặc các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng. Các tổ chức phi chính phủ đã báo cáo về việc giết hại ít nhất 47 nhà lãnh đạo tôn giáo kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng 640 ngôi nhà thờ và địa điểm tôn giáo đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong khoảng thời gian đó. Trên thực tế, chính quyền Nga đã cấm một số giáo hội hoạt động, ví dụ như Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, Chứng nhân Jehovah và một số nhóm Tin lành, bao gồm Baptist, Ngũ tuần và Cơ đốc Phục lâm, buộc các cộng đồng chính thống Ukraine phải tuân theo Giáo hội Chính thống giáo Nga. Nga cũng bị cáo buộc bắt cóc và tra tấn linh mục chính thống giáo Ukraine, cũng như hai linh mục Công giáo Đông phương Ukraine. Báo cáo lưu ý rằng, Nga đã áp dụng luật chống lại hoạt động truyền giáo bất hợp pháp để đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số, trục xuất các linh mục ngoại quốc và đóng cửa các nhà thờ dựa trên luật này. Nga đàn áp những người biểu tình phản chiến và các nhà lãnh đạo tôn giáo vì bày tỏ sự phản đối chiến tranh bằng các thuật ngữ tôn giáo. Các Kitô hữu bị từ chối thực hiện dịch vụ dân sự thay thế khi họ có lý do tôn giáo phản đối nghĩa vụ quân sự. Báo cáo liệt kê nhiều hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo đối với người Hồi giáo Nga. Theo báo cáo, những người Hồi giáo thuộc Hizb ut-Tahrir hoặc bị cáo buộc là thuộc về tổ chức này đã bị buộc tội khủng bố, mặc dù không có bằng chứng hoặc thậm chí là cáo buộc rằng bị cáo kêu gọi hoặc thực hiện bạo lực.
làng quê của Đức Leo XIV bỏ phiếu mua lại ngôi nhà thời thơ ấu của ngài.
Hoa Kỳ. Trong cuộc bỏ phiếu được tổ chức vào ngày 1 tháng 7, Hội đồng làng Dalton, bang Illinois đã nhất trí mua ngôi nhà thời thơ ấu của vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ, Robert Francis Prevost, giáo hoàng Leo XIV.
Thị trưởng mới đắc cử của làng Dalton, Jason House, đã kêu gọi bỏ phiếu sau khi lắng nghe ý kiến của các ủy viên và cho phép công chúng đưa ra ý kiến. Một số người phản đối việc mua lại ngôi nhà do làng đang thiếu tiền, nhưng ông House nói rằng việc mua nhà cuối cùng sẽ tự trả tiền và gọi đó là cơ hội lịch sử. Ủy viên Edward Steve đã nói đến việc những chuyến xe buýt chở đầy người ra vào làng để tham quan ngôi nhà kể từ khi Đức Giáo Hoàng mới được bầu, nhấn mạnh đến những lợi ích kinh tế mà du khách đến tham quan địa điểm lịch sử này sẽ mang lại cho cộng đồng. Trong khi nhìn nhận mối quan ngại của cư dân, ủy viên Kiana Betcher đã yêu cầu ủng hộ chúng tôi khi chúng tôi đưa ra quyết định này, vì chúng tôi biết rằng quyết định này sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta với tư cách là một ngôi làng. Luật sư thành phố Dalton, Bert Odenson, đã nói rằng một thế giới cơ hội đã mở ra cho vùng ngoại ô nhỏ này, nơi không giống như bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn cho người dân Dalton. Trên trang Facebook của làng Dalton vào ngày 1 tháng 7, ngôi làng đã đăng những bức ảnh về ngôi nhà đã được lợp mái mới do một nhà tài trợ trả tiền và viết: "Ngôi nhà của giáo hoàng tiếp tục thu hút mọi người, mang lại năng lượng mới và sự chú ý cho ngôi làng của chúng tôi. Lượng giao thông tăng lên này báo hiệu cho một ngày mới ở Dalton, tràn đầy tiềm năng, tiến bộ và hứa hẹn." Phát biểu với báo chí sau cuộc họp, thị trưởng House cho biết ông hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận mua lại ngôi nhà trong vòng 2 tuần và hy vọng ngôi nhà có thể có được hình dạng cuối cùng trong vòng 30 đến 60 ngày. Luật sư Odenson cho biết ngôi làng đã nghiên cứu về cách bảo tồn các ngôi nhà của các cố giáo hoàng trên khắp thế giới. Ông cho biết rằng sau khi ngôi nhà được mua, ngôi làng sẽ thành lập một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận để giúp gây quỹ bảo tồn ngôi nhà và phục hồi khu phố. Ông cho biết nhiều người ở Mỹ đã đề nghị giúp bảo tồn ngôi nhà và tổ chức từ thiện sẽ giúp họ làm như vậy. Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Thánh Cha Leo XIV là một ngôi nhà gạch đơn sơ có 3 phòng ngủ, rộng khoảng 320 m².
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn giáo sư Vincenzo Buonomo về 80 năm Liên Hiệp Quốc.
Kỷ niệm 80 năm Liên Hiệp Quốc ra đời, Vatican News có cuộc phỏng vấn với ông Vincenzo Buonomo, giáo sư luật quốc tế, tổng tư vấn quốc gia thành Vatican, về vị trí của tổ chức quốc tế này trong thế giới ngày nay, những thành quả, khó khăn và các đề xuất. Thưa giáo sư, điều 1 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc ghi: duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, đạt được sự hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo, thúc đẩy và khuyến khích việc tôn trọng nhân quyền, thiết lập một trung tâm để phối hợp hoạt động của các quốc gia nhằm đạt được những mục tiêu chung này. Ngày nay, chúng ta cách rất xa so với những mong muốn này. Điều gì đang hoạt động không hiệu quả?
Tôi sẽ bắt đầu từ những gì đã hoạt động hiệu quả. Trước hết, từ đoạn cuối của điều 1, 80 năm sau, Liên Hiệp Quốc vẫn là trung tâm để phối hợp các hoạt động của các quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu chung. Hãy nghĩ về nhân quyền. Chúng ta đã có sự thúc đẩy và bảo vệ ngày càng rộng rãi hơn, chính xác là nhờ vào nhiều hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta có thể đề cập đến Công ước về quyền trẻ em hay Công ước chống tra tấn, rồi các hoạt động thúc đẩy giải trừ quân bị. Nhờ đó chúng ta có được một loạt các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí như mìn chống người, bom chùm hay vũ khí hạt nhân, cho đến Công ước gần đây cấm việc chế tạo chúng. Đây là những hành động đã làm phát triển một ý thức chung về giải trừ quân bị, một số loại vũ khí tuyệt đối không được sử dụng. Hiện nay câu hỏi lớn liên quan đến các loại vũ khí tự động vẫn còn bỏ ngỏ, và chúng ta vẫn chưa có quy định pháp lý rõ ràng, nhưng Liên Hiệp Quốc và các cơ cấu của tổ chức này đang làm việc về vấn đề này. Tiếp đến, chúng ta hãy nghĩ đến chủ đề phát triển với một con số cụ thể. Vào những năm 70, có tới 32% dân số thế giới phải chịu cảnh đói nghèo và suy dinh dưỡng. Còn ngày nay, con số đó chỉ còn 7%. hoạt động tích cực tại Liên Hiệp Quốc đã góp phần tạo nên sự chuyển biến này. Đúng là các quy chế quốc tế đã thay đổi thái độ của nhiều quốc gia, nhưng không phải tất cả. Tuy nhiên, chúng ta đã làm thay đổi cái mà chúng ta cần xem là nền tảng của cộng đồng quốc tế, đó là ý thức của các dân tộc. Sự kết nối mà ngày nay chúng ta thường nhắc đến có nghĩa là các vấn đề của một quốc gia khó có thể được giải quyết chỉ trong phạm vi quốc gia đó. Có một nhu cầu khách quan là phải giao tiếp và cùng nhau quản lý các vấn đề. Và Liên Hiệp Quốc là tổ chức duy nhất có khả năng làm được điều đó.
Tuy nhiên, nếu một mặt có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, thì mặt khác, tin tức hàng ngày buộc chúng ta phải nói về các cuộc xung đột, nguy cơ hạt nhân, chiến tranh thương mại. Vậy liệu sự tê liệt bề ngoài của các tổ chức quốc tế có đang góp phần vào cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương không?
Thực ra, sự tê liệt của các tổ chức quốc tế không phải do khủng hoảng về bản chất của chính các tổ chức đó, mà là do khủng hoảng về các thể thức mà các tổ chức này đại diện. Nghĩa là, nếu một mặt, các tổ chức quốc tế là kết quả của một lựa chọn mang tính đa phương gắn liền với lịch sử quan hệ quốc tế, thì mặt khác, chúng ta đã chuyển từ một mô hình đa phương sang một mô hình đa cực. Bản chất của cuộc khủng hoảng nằm chính ở điểm này. Trong mô hình đa cực, mỗi quốc gia đều thể hiện lợi ích của mình và thường thể hiện theo những hình thức tồi tệ nhất, trong một số trường hợp thậm chí bằng vũ lực, xung đột. Cần lưu ý, vũ khí không chỉ là vũ khí theo nghĩa truyền thống, mà còn là thuế quan, đóng cửa thị trường, hạn chế chuyển giao công nghệ và do đó hạn chế chuyển giao tri thức. Tất nhiên, tất cả những điều này đều được biện minh bằng danh nghĩa bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc thay thế chủ nghĩa đa phương bằng chủ nghĩa đa cực và do đó đặt lợi ích quốc gia lên trên hết đồng nghĩa với việc không còn một điểm tham chiếu trung tâm nào có thể đưa ra quyết định chung. Liên Hiệp Quốc ra đời từ một trực giác, mọi vấn đề chung cần có những giải pháp chung. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 80 năm hội nghị San Francisco. Liên Hiệp Quốc chính thức hoạt động vào ngày 24 tháng 10 năm 1945. Cùng ngày đó, vào năm 1648, Hòa ước Westphalia cũng đã được ký kết. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hiện nay, mô hình này đang xung đột với các lợi ích quốc gia và người ta nói đến một cuộc khủng hoảng của luật quốc tế. Tuy nhiên, tôi không thấy có khủng hoảng nào cả. Chúng ta chứng kiến những phạm vi giống như bất kỳ hệ thống pháp luật nào và thấy có một sự diễn giải lại các quy tắc quốc tế theo chức năng của chủ nghĩa đa cực. Một ví dụ đến từ các cuộc xung đột. Việc thay đổi mục tiêu trong hành động quân sự, nghĩa là tấn công mục tiêu dân sự như thể nó là mục tiêu quân sự, bỏ qua nguyên tắc phân biệt giữa mục tiêu dân sự và quân sự, nghĩa là đang diễn giải lại nguyên tắc nền tảng của đời sống quốc tế. Và tôi tin rằng điều này ảnh hưởng sâu sắc đến cách các cuộc xung đột. Vì thế, việc tấn công dân thường dần trở thành một sự kiện phụ, một điều không lường trước được. Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn áp dụng các quy tắc, điều đó cũng có thể ngăn chặn theo lập luận rằng chiến tranh vẫn có những quy tắc của nó.
Nói về đa cực, trước đây trung tâm của thế giới là Hoa Kỳ và Liên Xô. Ngày nay trung tâm của thế giới là thế giới. Người ta không còn nói đến chủ nghĩa lưỡng cực nữa. Thế nhưng, vì sao không gian dành cho các tổ chức quốc tế lại ngày càng thu hẹp?
Ngày nay, các quốc gia ưa chuộng thỏa thuận song phương, nhưng đó là một thỏa thuận mong manh, không có được sự đảm bảo như là thỏa thuận đa phương. Trong thỏa thuận song phương, mọi thứ phụ thuộc vào ý chí của hai bên ký kết, và trong thời gian gần đây, các ý chí đó rất dễ thay đổi. Nguyên tắc thiện chí thường dễ bị lãng quên. Vì vậy, điều có vẻ là một giải pháp cho vấn đề, thực chất là một cách trì hoãn vấn đề. Trở lại với các cuộc xung đột, ngày nay trong cuộc chiến, chúng ta không còn hướng tới một nền hòa bình thực sự, mà chỉ là tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Điều này thật vô lý, vì dường như điều này muốn nói rằng mọi thứ phải được giảm thành một kết thúc tối thiểu, theo đó chúng ta vui mừng nếu tiếng súng không còn. Điều này đồng nghĩa với việc đánh mất tầm nhìn về mục tiêu thực sự của hòa bình, như được đề cập trong thông điệp Pacem in Terris, nơi mà sự thật và công lý không phải là những khái niệm trống rỗng, mà là những yếu tố thiết yếu cho chính hòa bình.
Khi gặp gỡ các đại sứ và nhà ngoại giao cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, cần phải mang lại sức sống mới cho nền ngoại giao đa phương và cho các tổ chức quốc tế, vốn được mong muốn và hình thành ngay từ đầu để giải quyết các tranh chấp có thể nảy sinh trong cộng đồng quốc tế. Theo giáo sư, làm thế nào để đạt được mục tiêu này?
Liên Hiệp Quốc ra đời nhằm loại bỏ việc sử dụng vũ lực khỏi tay các quốc gia riêng lẻ và trao quyền đó cho một cơ cấu đa phương, đó là Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên ngày nay, các quốc gia đang tìm cách lấy lại quyền, và để làm điều đó, họ nghĩ rằng có thể sử dụng vũ lực. Tôi cho rằng đây chính là trọng tâm kêu gọi của Đức Thánh Cha. Để có thể thực hiện điều này, các tổ chức quốc tế cần suy nghĩ lại một cách toàn diện, không thể tiếp tục giữ nguyên Hiến chương Liên Hiệp Quốc như được cơ cấu cách đây 80 năm. Cụ thể, cần thực hiện một cuộc cải cách thực sự đối với Hội đồng Bảo an, điều đã được nói đến từ lâu, tinh gọn toàn bộ hệ thống Liên Hiệp Quốc, loại bỏ các tổ chức trùng lập. Hơn nữa, phải suy nghĩ lại những mục tiêu không còn được phản ánh trong Hiến chương. Mục tiêu chung về hòa bình và an ninh không còn phù hợp với thực tế ngày nay. Giờ đây, chúng ta có những hình thức xung đột không dẫn đến chiến tranh, nhưng hậu quả lại ngang bằng hoặc thậm chí là tồi tệ hơn. Chủ đề phát triển cũng không thể tiếp tục nhìn nhận dưới dạng viện trợ hoặc hỗ trợ đơn thuần, nhưng phải được hiểu theo đúng nghĩa của thuật ngữ hợp tác, tức là cùng nhau làm việc. Và đây là yếu tố được Đức Thánh Cha Leo nhấn mạnh về một tầm nhìn liên đới. Trong đó, việc hỗ trợ có nghĩa là giúp ai đó phát triển, chứ không phải giữ họ lại trong trạng thái phụ thuộc hoặc bất động.
Về những mục tiêu này, có phải đang có xung đột giữa các tổ chức quốc tế và các tổ chức khu vực không?
Chuyên môn hóa là một phần của chủ nghĩa đa phương. Chủ nghĩa đa phương không phải là một khối thống nhất mà bao gồm sự hiện diện của các tổ chức khác nhau, cả về thẩm quyền và các khu vực địa chính trị. Và vấn đề nằm ở sự phối hợp. Việc tham gia vào tổ chức khu vực không cản trở quốc gia trở thành thành viên của các tổ chức toàn cầu. Chưa kể rằng, quan hệ quốc tế ngày nay không chỉ giới hạn trong các hoạt động của các quốc gia. Xã hội dân sự cũng đang tác động đến các định hướng của chính sách đối ngoại. Do đó, quá trình cải cách hệ thống quốc tế phải bắt đầu từ cấp cơ sở, từ dưới lên.
Thưa giáo sư, điều gì sẽ xảy ra nếu Liên Hiệp Quốc bị giải thể?
Giải thể Liên Hiệp Quốc không đơn thuần là đóng cửa một tổ chức, mà là nghĩ rằng mỗi quốc gia tự cứu lấy mình, và điều đó là bất khả thi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. We'll be right back.